Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm 2011 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội Bí Mật Tam Ma Gia. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lại niệm hồng danh Đức Bổn Sư 3 lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay mình chém 10 phút rồi. Thì ra bây giờ mình học tới đâu thì học. Hôm trước mình nói sơ qua về mật tông, thì quý vị nhớ rồi, bởi vì nếu mà mình không biết gì về mật tông hết á, hoặc là biết hiểu một cách lầm lạc về mật tông giống như những sách cũ á, thì mình sẽ không thể hiểu được tại sao mật tông họ lại phổ biến được như vậy, hoặc là nó là cái gì bí mật không. Không phải, bởi kỳ rồi mình cũng nói qua tới tiểu sử của các ngài tổ, tức là ngài Thiện Vô Úy, ngài Kim Cương Trí và ngài Bất Không, thì chắc quý vị cũng nhớ rồi. Bây giờ mình nhắc lại một chút xíu thôi, bởi vì cái phần mật tông á, phần mật tông thì quý vị nhớ là tổ ở bên Tàu á, nói chung là cái Đông Mật đó, cái Đông Mật đó thì tổ người ta vẫn lớn nhất, người ta vẫn nói là ngài Bất Không. Bất Không là ông dịch giả, ông dịch rất nhiều kinh. Bất Không là cái ngài mà người ta dịch cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội Bí Mật Tam Ma Gia này. Nhưng mà tổ lớn hơn nữa là ngài Thiện Vô Úy, ngày đầu tiên dịch cái kinh Đại Nhật, rồi tới ngày Kim Cương Đỉnh là thầy của ngài Bất Không. Hôm trước mình nói rồi, quý vị nhớ lịch sử của ngài Bất Không phải không? Lịch sử ngày người Sốc Viên, rồi ngày đi làm sao đó, quý vị nhớ, rồi ngày đến Sri Lanka học với lệnh ngài Long Trí à. Mình nói thì bây giờ quý vị về quý vị nghe lại cái đó nếu mà quý vị chưa nghe. Vì ngài Bất Không như vậy thì quý vị thấy là cái hành trạng ngài Bất Không rất là vĩ đại, bởi vì ngài đã được vua Đường, Đường Túc Tông xin được làm lễ quán đảnh, và ngài đã đánh quân Uyghur, tức là quân cái Bần Duy Ngô Nhĩ. Quý vị nhớ hôm trước mình nói rồi phải không? Thì rồi đó, mình học rồi, xong rồi nhờ cái đó đó mà thành ra cái mật tông nó nổi tiếng dữ lắm, và dân chúng ào ào họ chạy theo vì họ thích, họ nghĩ là cái này làm quyền phép gì đó. Thì về sau này quý vị nhớ người Tàu đó thì người ta thích cái đó, bởi vì họ, về sau này quý vị nhớ là người Tàu đó họ bị những nước khác người ta xâm lược, mà ngay cả những cái nước nhỏ nhỏ bên Âu Châu á, ngay cả Bồ Đào Nha hay gì bây giờ nó vẫn còn giữ Macau chẳng hạn, nước Anh, nước Pháp, nước Đức, rồi ngay cả Nhật họ qua xâm lược nước Tàu, mà nước Tàu không làm gì nổi họ, thua, thành ra họ bị xúc phạm, cái tự ái của dân tộc Hán họ bị xúc phạm, họ bị tự ái nhưng mà họ không làm gì được. Thành ra vì sau quý vị nhớ họ làm những cái phim hoặc là những chuyện về Hoàng Phi Hùng gì đó để mà nổi tiếng cho họ. Thì cái ông Kim Dung á, quý vị biết Kim Dung gì phải không? Ông viết những chuyện võ hiệp á. Thì chắc ở đây quý vị đọc những chuyện đó, hoặc là xem những phim bộ gì, tôi thấy quý vị cứ ngồi ở đó ngồi mà luyện phim bộ. Quá trình thì trong cái bộ truyện Thần Điêu Đại Hiệp á, của Kim Dung á, cái chương tức là cái hồi thứ 36-37 là ông dựng theo cái truyền thuyết của ngài Bất Không này. Tức là lúc mà quân ông thay bằng vậy thì ông nói là quân Mông Cổ sang, xong rồi Quách Tĩnh Hoàng Dung với lại gì đó Dương Qua Tiểu Quân Nữ vậy. Quý vị nhớ trong Thần Điêu Đại Hiệp gì mới là đánh quân Mông Cổ được. Đánh quân Mông Cổ thì ở trong ông đổi khác một chút xíu, thay vì ông cho thì chùa làm phép gì đó dựng cho tướng chết, thì ông ấy lại làm ông cho nó phá cái hỏa dược, tức là phá cái kho thuốc súng của dân Mông Cổ, dân Mông Cổ không đánh Tàu được. À, chắc quý vị nhớ chuyện nó phải không? Thì trong đó quý vị nhớ hai người gọi là người dân vua đó, dân Duy Ngô Nhĩ, nhưng mà trong đó họ không gọi là Duy Ngô Nhĩ, họ gọi là Mông Cổ thôi. Thì họ đánh qua, tức là cái vùng Samarkand đó là Kim Dung nó dựa theo cái chuyện này, dựa theo cái truyền thuyết của ngài Bất Không này mà viết ra cái đoạn đó. Bây giờ quý vị là về đọc lại Thần Điêu Đại Hiệp đó, quý vị nhớ cái hồi thứ 36-37 tới 36 thì là đánh dùng cái hỏa dược, 37 thì là hai ông mà người Mông Cổ đã đánh nhau, quý vị nhớ gì phải không? Lúc cả cái bang mấy ông thuộc võ bang đại hội đó, đánh nhau thì Hoắc Đô đó bị ông kia ông dùng cái kim cương trưởng ông phóng vô ngực đó, té xuống giả chết, quý vị nhớ chuyện đó gì không? phóng cái đó thì ông nằm xuống, lăn đùng ra thì mấy người kia tưởng chết rồi, nhưng mà y giả chết. Y giả chết rồi tới lúc mà con của Hoàng Dung á, nhảy tới đó, dựng mà tính sờ sờ coi thử này chết chưa, y mới phóng lên, y tính đâm chết. Thì lúc đó nhờ Đông Tào Hoàng Dược Sư đó núp ở cái cột, cái cờ đó, dùng đàn chỉ thành công, nó phóng ra hai viên đạn vào ngực của Hoắc Đô, thì dẫn Hoắc Đô mới chết queo. Quý vị nhớ chuyện đó phải không? Thì ở trong đó cũng có mấy cái vũ khí này, nói là cái kim cương trường, không kim cương trùy. Kim cương trùy đó tức là cái trùy kim cương giống như kỳ trước mình nói này. Nhưng mà ngày xưa người ta dùng nó giống như là cái mác, mà đầu nó là chĩa ba. Chĩa ba nhưng mà phải chĩa ba như thường, mà nó tụm lại, tụm lại thành ra giống như là cái kim cương. Cái đó là của ông Kim Dung đó, ông chế ra thôi. Thì cho quý vị về, quý vị đọc, quý vị thấy, tức là cái truyền thuyết về ngày Bất Không nó nổi tiếng lên Tàu dữ lắm. Bởi người Tàu người ta vẫn hãnh diện về ông, nhưng mà bây giờ nó kẹt là không biết làm sao ấy. Bởi vì sau cái thời Bất Không đi ấy, tức là cái mật tông nó chỉ tồn tại chưa tới 100 năm, vì mấy đệ tử của ông đâu có quyền phép giống như ông được. Đệ tử mà nó không chịu tu theo giống như hệt như thầy ấy, thì không nổi. Huệ quả tội nghiệp là mấy ông ấy chịu khó tu, nhưng mà phải có ông thầy chỉ dẫn. Bất Không ấy thì được cái lợi là tại vì không những nhờ Kim Cương Chí chỉ dẫn, mà ngày lúc mà ngày qua bên Tích Lan Sri Lanka, quý vị nhớ kỳ rồi mình nói rồi phải không, tức là ngày gặp ngày Long Chí. Long Chí là thầy của Kim Cương Chí, và Long Chí là đệ tử của Long Thọ. Thế nên mà ngày mới dạy cái Kim Cương Đỉnh cho ngài. Thành ra ở đây một hồi mình học đọc trong cái Kinh Diệu Pháp Thiên Hoa, ví dụ Tam Muội Bí Mật Tam Ma Gia này, quý vị thấy có những cái danh từ mà thuộc về Vô Thượng Du Già. Hôm trước mình nói rồi, kỳ rồi mình nói rồi, quý vị nhớ không? Tức là cái Vô Thượng Du Già là không có được truyền qua bên Trung Mật, tức là bên Trung Hoa với bên Nhật đó, họ không biết tới cái Vô Thượng Du Già. Họ biết Mật Tông, nhưng mà cái Vô Thượng Du Già là không được truyền sang bên đó. Bây giờ thì họ biết rồi, vì bây giờ nhờ ông Đạt Lai Đạt Ma, nhờ các ông vị sư Tây Tạng ấy, thì họ mới biết. Chứ ngày xưa thì họ không biết. Đó là một vấn đề của ngày Bất Không. Bây giờ quý vị biết rồi phải không? Bây giờ mình vào, mình bắt đầu vào kinh. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội Bí Mật Tam Ma Gia, tức là cái này không phải là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mà là kinh giải nghĩa theo cái Diệu Pháp Liên Hoa. Tức là cái Kinh Diệu Pháp Liên Hoa mình học rồi. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một kinh đại thừa, quý vị nhớ rồi phải không? Kỳ trước mình học rồi, mình biết là kinh đại thừa. Thì những cái người mà theo mật tông đó, người ta giải thích thế nào về cái kinh này, hoặc người ta hiểu thế nào về cái kinh này. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội, Tam Muội tức là Samadhi, danh từ chữ Phạn của nó Samadhi, tức là Tam Ma Đề. Tam Ma Đề thì quý vị biết rồi, Tam Muội này Tam Muội kia phải không? Giống như Phổ Hiện Sắc Thân Tam Muội, Tịnh Sắc Tam Muội, Tịnh Quang Tam Muội, trước mình học rồi nhé. Tam Muội thì quý vị biết rồi, Tam Muội tức là thành tựu đó. Bí mật là bởi vì cái này thuộc mật tông. Tam Ma Gia tức là phiên âm chữ, đúng ra Tam Ma Gia là G A G chữ G R. Nếu mà bây giờ mình dịch ra đúng. Cái vì chữ này là chữ phiên âm của cái chữ Phạn Samaya. Samaya thì đúng ra cái nghĩa của nó tức là lễ truyền phép hoặc là quán đảnh, một cái nghi thức vậy thôi. Thành ra cái Tam Muội Diệu Pháp Liên Hoa Bí Mật Tamaya, tức là mình, nếu những cái người mà người ta dùng cái phép quán đảnh rồi đó, người ta quán cái kinh này đó, người ta học cái kinh này mình hiểu nổi. Chắc quý vị chỉ rồi cứ về rồi đọc thử rồi không? Chắc bù trách như chẳng hiểu gì hết, tụt lôm cho nữa, nói như nói tiếng Tàu. Thì cái đó cũng chẳng ngạc nhiên gì, bởi vì cái này nếu mà mình không có cái căn bản về mật tông ấy, mình sẽ không hiểu nổi. Mình không hiểu về thai tạng giới, mình không hiểu về kim cương giới, mình không thể hiểu nổi này. Thì mai mốt nữa, có thể là sau này nếu mà quý vị thích về mật tông ấy, thì tôi sẽ giảng tiếp cho quý vị về cái thai tạng giới, cái kim cương giới. Bởi vì cái đó nó là cái căn bản của đề mục quán của những người theo mật tông. Nếu mà mình không biết cái đó thì mình hiểu rất là tầm bệnh bạ, rất là hiểu sai liên lạc về mật tông. Hán dịch chùa Đại Hương Thiện Tam Tạng Đại Quảng Trí Bất Không. Đại Quảng Trí Bất Không, Bất Không ấy, tức là ngài Bất Không Kim Cang, tên của ngài mở trong ngoặc đó quý vị, là Amoga Vajra. Amoga tức là Bất Không, Vajra là kim cương. Thì cho tên đúng của ngài là Bất Không Kim Cương, ngài là đệ tử của Kim Cương Trí mà. Thì Đại Quảng Trí tức là cái tên mà hiệu mà vua cho ngài. Thì cho quý vị nghe Đại Quảng Trí tức là ngày Bất Không tiếng Tàu á, hoặc là có một cái tên khác nữa gọi là Trí Tạng. Thành cho quý vị nghe nói là thầy ngày Trí Tạng đó, tức là ngày Bất Không này, nhưng mà tiếng Tàu đó là cái tên Tàu của nó. Tại sao như vậy? Bởi vì cái người Tàu đó, cái chữ Bất Không nó quý vị rất là khó hiểu phải không? Vì hiểu chữ bất không là sao? Bất là không, không là bất. Rồi bất không là cái gì? Là không không. Quý vị hiểu không? Bất không, đã không lại còn bất nữa, hiểu không? Bất lại còn không nữa, thì tức là có gì? Mà bất không mà là có thì tại sao nói có mà lại nói là bất không? Thì cho quý vị thấy rõ rệt cái tên nó khó hiểu như vậy. Mà cái danh từ ở trong mật tông của người ta là theo cái ông thầy ông đọc ra thôi. Ông đã thấy đệ tử như vậy thì ông đặt tên cho đệ tử như vậy. Tam tạng, tam tạng tức là ông thông suốt cả kinh luật luận, thì ông mới nói là tam tạng. Chùa Đại Hưng Thiện, chùa Đại Hưng Thiện là cái chùa lớn ở Trường An. Chùa này đầu trước là ngày Huyền Trang ở đó. Quý vị biết ngày Huyền Trang thì không? Ngày Huyền Trang là ngày dịch giả rất là lớn ở đó. Ở đó sau rồi lúc mà ngày mất rồi về sau đó thì ngày bất không cũng ở đó. Và khi ngày mất không bất đó, thì cái xá lợi của ngày đó, tức là cái ngày được nhập pháp ở đó luôn. Thành ra bây giờ mà quý vị đến cái chùa Đại Hưng Thiện ở Trường An đó, Trường An bây giờ nó không phải là thành phố lớn, nó là thành phố nhỏ. Nhưng mà khi quý vị đến đó thì quý vị vẫn còn thấy cái tháp của ngài Bất Không ở đó. Bất Không, ngài Huyền Trang, chùa Đại Hưng Thiện là một cái chùa rất là lớn, rất là nổi tiếng. Nó không lớn nhưng mà nó nổi tiếng. Là vì cái chùa là cái chỗ mà các ông sư ông ở, mà các ông sư nổi tiếng. Quý vị nhớ ngài Huyền Trang, ngài Bất Không, ngài Cư Ma La Thập với ngài Chân Đế, tức là bốn dịch giả sang tiếng Tàu của kinh sách bên Hán Tạng nổi tiếng nhất. Thì trước mình nói rồi, tức là ông Bất Không để ông dịch cái kinh này ở chùa Đại Hưng Thiện. Đức Maha Tỳ Lô Giá Na, Maha Tỳ Lô Giá Na tức là Đại Tỳ Lô Giá Na, tức là mình gọi bây giờ mình gọi là cái Đại Nhật đó, Đại Nhật Như Lai hoặc là Lô Giá Na, nhiều cái tên như vậy. Biến chiếu Bạc Già Phạm, Bạc Già Phạm tức là Bhagavat tức là Thế Tôn, Bhagavat tức là Thế Tôn, rồi phiên âm cái chữ Bhagavat, Bạc Già Phạm tức là Bhagavat. Biến chiếu à, cái này hay. Biến chiếu tức là ngài hóa hiện ra. Bây giờ quý vị thấy cái hình từ hóa hiện ra, bây giờ mình phải nhớ lại phần ở trên này, tại vì ở dưới này sẽ nói tới cái ba thân này. Thì giờ quý vị nhớ, ở trong Phật giáo mình nó có cái quan niệm về tam thân, phải không? Ba thân, tức là pháp thân, báo thân và ứng thân. Cái này mình học rồi, lâu lắm rồi. Quý vị hồi đó mình học Phật học phổ thông á, mình cũng có học rồi. Thì pháp thân, ứng thân, hóa thân bây giờ mình phải nhắc lại, là bởi vì nếu mà mình không hiểu cái đó thì một hồi mình sẽ không hiểu được cái mật tông. Cái quan niệm này là quan niệm nó đổi mới. Quý vị nhớ ngày xưa lúc mà Đức Phật nhập diệt rồi thì bắt đầu là hai bộ phái nổi lên, phải không? Một bộ phái gọi là Trưởng Lão Bộ và bộ phái gọi là Đại Chúng Bộ. Hai cái bộ phái đó tranh chấp với nhau. Đại Chúng Bộ đó thì nó là phái tiểu thừa, nhưng mà họ có những cái tư tưởng cấp tiến hơn, đổi hơn. Thì cái tư tưởng về tam thân này tức là ba thân này nó bắt đầu ở trong Đại Chúng Bộ. Trưởng Lão Bộ họ không tin được cái này. Thành ra quý vị thấy những cái người mà Trưởng Lão Bộ về sau họ đi qua họ thành tiểu thừa hết, mà giữ tiểu thừa đó, Trưởng Lão Bộ tức là Theravada bây giờ, tức là bây giờ họ gọi là Nguyên Thủy hay gì Nam Tông hay gì đó, thì những cái ông hầu hết là họ chỉ nghĩ tới Phật Thích Ca thôi. Còn trong khi tam thân tức là pháp thân, báo thân và ứng thân, quý vị nhớ rồi phải không? Tức là cái quan niệm đó làm sao? Pháp thân nó tức là cái bản tính thường trụ hết, tức là một cái khái niệm trừu tượng về tất cả các Phật ở trên thế giới. Tất cả chư Phật, Bồ Tát, tất cả thế giới vũ trụ đó đều có pháp thân đó, đều nằm trong pháp thân. Giống như danh từ mới bây giờ mà quý vị xem phim The Matrix phải không? Quý vị thấy cái Matrix không? Nhiều người mới xem cái đó chẳng hiểu cái gì hết trơn, ủa tại sao này vô lấy cái sự dây điện để cắm vào trong đầu, cái cắm vào trong ót, cái tự nhiên vọt ra qua cái xứ kia, qua cái xứ gì kỳ cục. Quý vị xem bộ phim đó rồi chứ, Matrix Trilogy đó, hay lắm mà. Tôi coi tôi còn mê tít và lò, nó quánh nhau cũng dữ, mà phim đó hay. Mà cái triết lý của nó cũng rất là hay. Thì pháp thân nó tức là một cái mà nó bật vây được, tức là nó tất cả ở trên thế giới vũ trụ như vậy, thì là cái thể tính thật sự của chư Phật đều như vậy. Nhưng mà chư Phật như vậy thì làm sao mà hóa hiện ra ngoài được, xuất hiện ra ngoài, thì phải ra thành ra báo thân. Báo thân tức là Phật mà đã thành tựu rồi, thành Phật rồi. Quý vị để ý, bởi vì nhiều khi mình lộn, mình lầm cái báo thân với cái ứng thân. Ứng thân tức là cái mà thân thọ dụng, xin lỗi, thân thọ dụng là báo thân. Ứng thân nó tức là cái thân mà nó hiện ra ngoài này, chịu sự sinh diệt. Bây giờ mình nói một cách cụ thể ra, pháp thân tức là Phật Tỳ Lô Giá Na, báo thân là Phật A Di Đà, tức là thành Phật rồi. chẳng những phải Phật A Di Đà nhưng mà các cổ Phật khác, tức là các Phật A Di Đà này, Phật Dược Sư này, tất cả những cổ Phật nó đều là báo thân. Và ứng thân là ví dụ như Phật Thích Ca này, là Bồ Tát Quán Thế Âm này, Bồ Tát Địa Tạng này. Bởi vì phải ứng ra như vậy thì mới thực hiện, mới thể hiện ra ngoài này cho mình thấy được. Mình lấy một cái ví dụ rất là đơn giản. Bây giờ quý vị thấy mình xài điện phải không? Bây giờ quý vị có dòng điện đi, quý vị hiểu điện đi phải không? Bây giờ quý vị thấy cái quạt nó quay, cái đèn nó bật như vậy, quý vị biết cái chùa nó phải có điện ấy, điện nó chạy. Nhưng mà bây giờ hỏi quý vị điện là cái gì? Mình thấy nó trừu tượng, mình không thấy, không hiểu rõ được vậy. Điện nó là cái gì mình không biết được, điện nó là một cái năng lực hoặc nó là một cái gì đó mình không biết. Mình thấy chớp ở ngoài cũng là điện này, rồi sét đánh cũng là điện này. Thành ra tức là điện nó là một cái khái niệm trừu tượng, nó nằm ở thế giới như vậy mà mình không thấy được. Bây giờ muốn thể hiện cái điện ra thì phải làm sao? Thì phải có cái máy phát điện. Dễ hỏi chứ không? Có cái máy phát điện thì nó phát ra điện. Thì cái máy phát điện, cái căn bản của nó là gì quý vị? Hồi đó mình học cái trí mình biết rồi gì? Tức là hai cái cục nam châm đối cái diện nhau, rồi xoay cho nó mạnh vào cái thì nó phát ra cái dòng điện. Có thế thôi. Thì bây giờ dĩ nhiên là họ dùng những cái động cơ này, những cơ kia, làm những cái phương pháp này, phương pháp nọ để cho nó mạnh hơn thôi. Hoặc là người ta điều chỉnh cho cái dòng điện nó không thay đổi được. Nhưng mà bản chất của nó là như vậy. Tức là cái điện là một khái niệm trừu tượng. Bây giờ muốn có điện thì phải có một cái máy phát điện ra thì nó sẽ hiện ra cái điện. Nhưng mà cái điện đó bây giờ mình làm gì mình chưa biết được. Thì phải ứng hiện ra, tức là bây giờ hiện dần vào cái bóng đèn này. Mình dùng cái bóng đèn này, mình dùng cái quạt này, mình dùng cái tủ lạnh này. Thì mình thấy cái tủ lạnh nó lạnh, mình biết là có điện. Mình thấy cái quạt nó quay, mình biết có điện. Mình thấy cái bóng đèn này nó bật, mình biết có điện. Bây giờ tự nhiên nó tắt ngóm cái mình biết hết điện, mất điện. Thấy không? Thì ra quý vị thấy, bây giờ mình lấy cái ví dụ này qua cái báo thân, ứng thân và pháp thân đó, thì cái điện nó tương đương với lại cái pháp thân, tức là nó là cái khái niệm trừu tượng, mình không thấy được như vậy. Muốn hiện ra ngoài thì phải dùng cái báo thân, tức là cái máy phát điện. Nhưng mà cái máy phát điện xong rồi nó chưa làm gì được hết. Ví dụ giống như ông Phật A Di Đà bây giờ chẳng hạn, phải là ông Phật Dược Sư bây giờ chẳng hạn, thì mình chỉ cầu cứu các ngài thôi chứ đâu có thấy các ngài, các ngài cũng chẳng dạy mình gì được hết. Cái gì cũng phải qua ông Phật Thích Ca. Phật Thích Ca tức là ứng thân, tức là cái đèn, cái quạt, cái tủ lạnh. Thì ông Phật Thích Ca, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Địa Tạng, tất cả những cái đó là ứng thân. Bây giờ quý vị hiểu cái tam thân được không? Ba thân ở đây là bởi vì cái ngày ở dưới này ngày sẽ nói xưa nay đầy đủ đức ba thân là như vậy. Nếu mà mình không nhớ được cái báo thân, ứng thân và pháp thân đó, thì một hồi mình sẽ không hiểu được cái chuyện ở dưới này. Đức Maha Kỳ Lô Giá Na biến chiếu bậc giả phạm. Biến chiếu bậc giả phạm tức là ngài Thế Tôn Kỳ Lô Giá Na, tức là cái khái niệm hồi nãy mình nói rồi phải không quý vị? Tức là cái đó là cái khái niệm mà trừu tượng. Bây giờ quý vị hỏi ông Phật Kỳ Lô Giá Na là con ai, ông ấy sanh ở năm nào hay là ông ở đâu, không ai biết hết. Quý vị có ai biết không? Kỳ Lô Giá Na hoặc Lô Giá Na không biết. Bây giờ quý vị lại đằng Borobudur thấy cái tượng mà ngồi chính giữa đó là Phật Tỳ Lô Giá Na. Tỳ Lô Giá Na mình thấy vậy thôi. Bây giờ mình tại vì người ta tạc ra thì mình nghĩ như vậy, chứ không phải dạo chơi cung pháp giới. Bây giờ tới chữ pháp giới. Pháp giới tức là cái thế giới hiện ra, vì từ cái pháp nó mà hiện ra thế giới này. Tức là đúng là cái pháp giới của nó là bàng bạc hết, nó giống như Matrix hồi nãy mình nói rồi đấy quý vị. Tức là quý vị nhớ là nó không có, nhìn đúng ra thì mình không thấy thật, nhưng mà nó phải ứng hiện ra thì mình mới thấy pháp giới. Nhắc dối phải không? Thật ra nó không có nhắc dối, nhưng mà tại vì mình nhiều khi mình tu, mình thực hành, mình không có chịu để ý quý vị. Một hồi quý vị tụng sám hối hồng danh phải không? Cái ông Phật cuối cùng, Phật thứ 88 mà quý vị lạy là tên gì quý vị nhớ không? Quý vị giỏi lắm, đây lạy hết. Nói lại, cho nói lại. Đúng, Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Tại sao không chịu Nam Mô A Di Đà Phật mà lại Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật? Quý vị thấy không? Mấy ông Phật kia thì Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bảo Sinh Phật, Nam Mô gì đó Phật hết, mà tự nhiên cái ông A Di Đà Phật này Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, tức là Nam Mô Lô Xá Na Phật. Quý vị, mà họ thay vì họ nói Nam Mô Lô Xá Na Phật thì họ không nói vậy, họ nói Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Vì cái Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật tức là Lô Xá Na. Nếu mà bây giờ nói ra ngoài thì người ta sẽ không hiểu như vậy, cái là Phật nguyên thủy hết. Bởi vì quý vị nhớ cái kinh mà 35 Phật đó là kinh của ngài Bất Không Dịch. Rồi cái ngày bất độc pháp sư đó, lúc mà làm cái nghi thức sắm cái hồng danh đó, ngài mới dùng cái kinh đó, ngài nhét vào trong đó. Thành ra quý vị thấy không? Rõ ràng không? Tất cả những kinh điển của mình đều có mật tông trong đó hết. Mà tại mình không biết, người ta nói, ai xem xưa sau này vậy vậy thôi, ai làm bệnh tôi làm theo, rồi mình cứ làm vậy thôi, mình chẳng hiểu gì hết. Nhưng mà mình cứ tụng, rồi người ta nói mình theo mật tông, không, tụng theo mật tông, tụng theo A Di Đà. Quý vị nói bây giờ quý vị niệm Phật A Di Đà tức là quý vị theo mật tông, quý vị tin không? Không. Bây giờ quý vị đọc tiếp nè. Dạo chơi cũng pháp giới cùng với Tịch Quang Hải Hội. Quý vị thấy không? Tịch Quang Hải Hội, quý vị đi tìm từ điển không bao giờ có chữ này. Bởi vì Tịch Quang nó là cái danh từ ở trong Vô Thượng Vô Già. Tịch Quang bây giờ cái danh từ mà tiếng Anh người ta dịch ra, người ta kêu bằng Clear Light. Bây giờ quý vị biết chữ Anh, quý vị viết cái chữ đó xuống Clear. Clear là trong sáng, Light là ánh sáng thôi. Ánh sáng trong suốt, Clear Light. Quý vị về quý vị tra cái đó. Tại vì bây giờ cái Vô Thượng Vô Già nó phát triển dữ lắm. Thành ra trên Google nó có nhiều. Ngày xưa là hoàn toàn không biết cái đó. Tịch Quang Hải Hội. Hải Hội tức là cái gì? Là một hội chúng lớn như là một cái biển. Liên trì Hải Hội Phật Bồ Tát này, phải không? Quý vị tụng kinh Pháp Hoa này thì quý vị liên trì Hải Hội Phật Bồ Tát, tức là Bồ Tát ở trong cái hội liên trì, tức là hội hoa sen, hội ao sen này. Liên trì tức là cái ao sen, cái ao sen mà mỗi người đều muốn nhập thành hoa sen như vậy lên. Còn Tịch Quang á, tức là tất cả các ngài mà có cái clear view. Tịch Quang tức là cái ánh sáng mà trong suốt, nghe vậy nó khó hiểu. Ánh sáng đó thì nhiều khi nó mờ mờ, nó sáng ra thôi, nó sáng để cho mình thấy. Chứ còn cái này nó sáng rỡ ra, tức là cái này nó ở trong tâm trí của mình. Khi cái trí của mình mà nó sáng rỡ ra hết trơn, thấy được tất cả, tức là mình thành Phật. Tức là hoặc là mình nói ở ngoài, bây giờ mình nói cho nó lớn, thì bây giờ mình nói nhỏ thôi, mình nói bây giờ mình ngộ đạo thôi. Tức là mình hiểu được cái này, hiểu được cái kia hết. Thì cái đó là Tịch Quang. Tịch Quang Hải Hội. Bây giờ quý vị theo pháp môn tịnh độ này, bây giờ quý vị niệm Phật tìm Phật, thì quý vị nhớ trong quý vị mấy cái tịnh độ của quý vị có cái tịnh độ gì? Thường Tịch Quang tịnh độ được. Quý vị có nghe nói chữ đó không? Chắc nghe rồi gì phải không? Nghe rồi mình cũng chẳng hiểu là gì hết. Ai nói thì tôi cũng nghe theo thôi. Thường Tịch Quang tịnh độ, quý vị nhớ cái đó không? Thường Tịch Quang tịnh độ ấy, tức là người ta hiểu đó thì người ta nói ô cái đó là tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Không phải. Thường Tịch Quang tịnh độ tức là cái tịnh độ của mình. Mình tu tới cái giai đoạn đó rồi ấy, thì lúc đó mình với Phật Di Đà là một. Vì Phật Di Đà đó tức là báo thân của Ngài Lô-sát-na. Mà lúc đó mình với lại Ngài Di Đà cũng là một hết. Mình với Phật nhập với nhau. Quý vị nhớ không? Thành ra cái điểm đó người ta không hiểu được. Ngày xưa sở dĩ cái này ngày bất không nó ngày viết như vậy, nhưng mà những đệ tử hoặc những cái Phật tử khác người ta đọc thì đọc vậy thôi, Tịch Quang Hải Hội thôi, chứ thì cũng giống như bây giờ quý vị nói tôi thường Tịch Quang tịnh độ ấy dữ lắm, nhưng mà chẳng hiểu là cái gì hết. Tức là tất cả những chúng này á, ngài biến chiếu bằng trạng phạm, tức là ngài Thế Tôn này á, đi cùng với những người mà bây giờ mình nói là đã chứng ngộ rồi chẳng hạn, tức là những thuộc là gì? Cao cấp hết. Tự thọ nhận pháp lạc từ Như Lai thọ lượng kim cương hạ xuống lại đi thay tạng. Tự thọ nhận pháp lạc, pháp lạc tức là cái sự mà vui vẻ hoan hỷ ở trong pháp. Cái chữ này của ông Huyền Thanh ông dịch ấy, pháp lạc ấy, thì nó đúng, nhưng mà đúng ra bây giờ quý vị thấy tại sao mà ông kỳ rồi mình nói ấy, tức là ông Đạt Lai Lạt Ma ông mới khó khăn với người ta trong việc dịch kinh là như vậy. Dịch mà mấy năm trời mới dịch được có một chương, bởi vì những cái danh từ như vậy, tức là danh từ bây giờ phải thống nhất, chứ nếu không nói mà lòng người ta hiểu ra một cách giống như thì rồi mình nói cái bà Francesca Frantoni, quý vị nhớ phải không? Thì rồi mình nói cái bà nói bà dịch một câu mới vừa đầu kia đọc cái thấy rùng rợn luôn, rợn tóc gáy luôn, quý vị nhớ thì rồi mình nói rồi ha, thôi không nói lại. Từ Như Lai thọ lượng kim cương, tức là có một ông Phật nào đó kêu bằng thọ lượng kim cương, thì tại sao mình nói bây giờ ông Phật Lô-sát-na, tức là ông mình coi cũng như là nguyên thủy rồi, mà lại thọ nhận từ ông Phật này? Thì thật ra nếu mà mình nói Phật nguyên thủy tức là mình đã hiểu lầm rồi, sai rồi. Không có Phật nào là nguyên thủy hết, bởi vì đạo Phật là vô thủy vô chung, tức là không có cái bắt đầu, không có cái cuối cùng, luôn 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 nó có hoài, tức là nó vòng, nó chạy theo vòng thôi, tức là nó dứt nó ra chỗ khác. Tức là hiện thời bây giờ trên trong vũ trụ của mình nó có tất cả những cái thế giới khác, những cái vũ trụ khác, những cái ông Phật khác, mình không biết, mình không thấy được, thế thôi. Đức Phật nói ra cho mình ở đó có những Phật đó, phương này có ông Phật này như vậy. Mình nghe thì mình biết vậy, nếu mình tin, mình không tin quyền của mình. Nhưng mà làm sao mình thấy được? Bởi vì ông Phật đó không phải giống như mình, mà phải dùng cái ứng thân ra, phải dùng cái hóa thân ra. Quý vị hiểu, cái ứng thân nó tức là cái thân mà có sanh có diệt. Báo thân là khác, báo thân nó thì không sanh không diệt nữa. Báo thân ví dụ như Phật Di Đà mình mới nói rồi phải không? Còn ứng thân nó là ví dụ như Phật Thích Ca, Bồ Tát Quán Thế Âm, tức là những cô Diệu Thiện hay cái gì đó, quý vị nghe những chuyện đấy phải không? Tự dưng là sau mà Bồ Tát Quán Thế Âm mà lại trang nghiêm đoan ngự ngay vàng là cha gì nó Diệu Âm ấy cũng là chị cả, sau cũng thành chứng quả văn thu của Tế Sơ Kỳ Cục ấy. Thì những cái đó là cái ứng thân thôi. Bởi vì không có ứng thân, ví dụ như cái bóng đèn này quý vị, nó là điện nó chạy ra phải không? Nhưng mà bóng đèn này sẽ có một ngày nó bóng, nó đâu có sống hoài được. Cái quạt cũng vậy, quay thì cũng có một ngày nó rệu, nó bỏ đi. Cái tủ lạnh của quý vị vậy, mới thấy cái tủ lạnh vứt ngoài nữa thì rồi đó phải không? Thì quý vị thấy tủ lạnh thì nó cũng phải hư, nhưng mà cái điện của nó có hư không? Điện không chạy chỗ này, nó chạy chỗ khác, nó ở chỗ nào ra mình không thấy. Nó là cái khái niệm trừu tượng thôi, nhưng mà hãm có điện thì nó chạy được, không có điện thì nó chạy không được. Nhưng mà cái ứng thân của nó mà hư ấy, thì là thôi, vứt đi, dùng cái ứng thân khác. Thành ra đây, tự thọ nhận pháp là quý vị thấy cái chữ hay là chữ tự thọ nhận. Tức là các ngài Phật tự thọ nhận, mình cũng vậy, khi mình tu là mình tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng, không có ai bắt mình quy được. Không có ông thầy hoặc là ông tổ nào bắt mình quy được hết. Tự mình quy, quý vị nhớ điểm đó, tự quy Phật, tự quy pháp, tự quy tăng, không ai bắt mình quy cả. Quý vị muốn quy theo ông thầy đó thì quý vị xin cái tên là đấy, ý tôi là đệ tử của ông thầy. Ông thầy bự lắm, trời ơi, ông quy một cái vận động trường mấy trăm ngàn người, thành ra tôi nổi tiếng. Thì mình thích vậy thôi, mình háo danh, mình thích chuyện đó, chứ thật sự là không có chuyện đó. Hạ xuống đại bi thai tạng, đại bi thai tạng kỳ đồ mình nói rồi, quý vị nhớ phải không? À, thành ra thôi mình không nói lại nữa. Thai tạng nhưng mà thêm chữ đại bi nữa. Đại bi tức là Mahakaruna, thì cái này ông Huyền Thanh ông dịch đúng. Đại bi thai tạng, bởi vì ngài nhập thai tạng vào là tại vì cái sự từ bi của ngài, ngài mới nhập. Nếu mà lúc ấy ngài không phát khởi lòng từ bi thì ngài không nhập. Giống như chỉ rồi mình nói về ông Phật Di Đà đó. Phật Di Đà ở phương Tây, ở Tây Phương Cực Lạc. Tức là bây giờ mình hiểu là cái báo thân của Phật Lô Sát Đà. Ngài thương xót chúng sinh ở cõi Ta Bà, ngài nhỏ một giọt nước mắt xuống, giọt nước mắt đó rơi trên cái lá sen. Rơi trên cái lá sen thì mới hóa hiện ra ngài Quán Thế Âm. Và ngài Quán Thế Âm là đi độ mình bây giờ. Quý vị thấy rõ không? Tức là ông Phật Di Đà cũng không có độ mình được, mà phải nhờ qua cái Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm tức là ứng thân của ngài Di Đà. Mình lạy Bồ Tát Quán Thế Âm tức là mình lạy Phật Di Đà. Chứ mình đừng có nghĩ ông bà Bồ Tát này là bà chạy theo bà hầu ông Phật Di Đà. Không phải chuyện đó. Phật mà đâu có người hầu đâu quý vị. Thấy không? Thành ra quý vị thấy rõ về điểm đó. Xuống đại bi thay tạng, tại vì ngài vì Lô Giá Tha thương xót chúng sinh, thành ra ngài mới xuống thế giới này để mà ngài dạy cái kinh này. Thành ra mới nói kệ tự chứng là, quý vị thật kệ phải không? Kệ tự chứng, tự chứng tức là cái bài kệ này là ngài nói ngài đã chứng nhập, chứng nhật, tức là ngài chứng nhập á, ngài giác ngộ được như thế nào. Vì bây giờ mình nói thì nó kỳ phải không? Nhưng mà ông Phật đó thì ông biết rồi. Nhưng mà đối với cái chúng sanh này, bây giờ cái trình độ của nó tới đây thì ngài phải nói bây giờ tôi như vậy thì nó mới hiểu được. Cũng giống như bây giờ nói với Phật tử Việt Nam mình thì phải nói bằng tiếng Việt. Chứ bây giờ nói tiếng Anh nói gì thôi, nói như là gì, hoặc là nói tiếng Tàu nữa nói gì, mình không hiểu tiếng đó thì mình không hiểu được. Phải không? Rồi, quy mệnh bản giác tâm pháp thân. Vậy quy mệnh rõ rệt phải không? Ở trong cái danh từ chữ Phạn của nó là Nama. Nama thật ra của nó tức là vinh danh thôi. Quy mệnh bản giác tâm pháp thân. Tâm pháp thân, cái này dễ hiểu rồi. Bản giác tâm pháp thân tức là cái bản tính Phật của mình, cái là cái Phật tính, cái chân như cái Phật tính của mình. Nếu mà quý vị hiểu như vậy là đúng. Thường trụ đài sen tâm diệu pháp, thường trụ ở trên cái đài sen tâm diệu pháp, tức là luôn luôn trụ ở trên một cái đài sen. Đài sen này là cái ẩn dụ, ở sau này quý vị sẽ thấy, sẽ hiểu tiếp. Tại vì ở dưới này ngài Kim Cương Pháp Đọa sẽ hỏi ngài và ngài sẽ giải thích ra. Tâm diệu pháp, diệu pháp nó tức là sát đà ma, tức là diệu pháp giống như là cái pháp màu nhiệm của cái tâm. Pháp màu nhiệm của cái tâm là gì? Thì cũng là Phật tính thôi, chẳng có gì hết. Nếu mà mình không ngộ được cái Phật tính á, thì cái tâm của mình nó là tâm ma. Rõ rệt, quý vị thấy không? Tức là mình tu chẳng hạn bây giờ bao nhiêu năm, 10 năm về trước mình tới chùa cái mình đánh chuông cái con bự thì là bự lên cầm bó nhang lên cầm chỗ này cầm chỗ kia vái trùng khu lên đứng lầy 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 nam mô cho con cái này cho con cái kia đã xong rồi đi xuống ồ tụng kinh ok rồi tôi ngồi tụng kinh tụng xong rồi sao đi ăn xong rồi sao để đi về thấy không 10 năm nữa mình lại chùa mình cũng làm gì cũng vậy thôi có gì nó đổi không nếu mà mình còn rồi mình chưa đi nhúng nước thì mình cũng lại mình cũng cắm cái nhang vậy thôi rồi mình cũng lại ông này lại ông kia vậy thôi thì vậy tâm nó không đổi tức là mình không có tu rõ rệt tu tức là mình sửa mình không sửa gì hết thì ra hôm trước mình nói rồi quý vị nhớ mình tu ông Phật nói rõ rệt nữa ông Anan à thì trong kinh Lăng Nghiêm ông Anan cũng hỏi Đức Phật tại sao tôi với ông Phật là anh em với nhau mà bây giờ Phật chứng được vậy mà tôi ông nói cái gì vậy tôi nốt cái đó tôi ghi chép đầy đủ cho mà bây giờ Ma Đăng Già nó trục một cái là tôi dính liền tại sao vậy thì Đức Phật mới nói tội nghiệp ông quá kêu ông đánh chuông nó hay hỏi bây giờ ông nghe chỗ này nghe chỗ kia mà ông cứ chạy tùm lum hết trơn ông thấy cái tiếng nghe của ông tức là ông mới để cái tâm ông ở ngoài không giống như ông tu thì bây giờ ông lại chùa là ông lau quét dọn ông cất cái chùa lớn trời xong cái cầu tiêu này để trước phải để sau không biết được chùa không có rồi sau cái tượng này nhỏ quá bây giờ phải lượm cái tượng bự lên tức là mình tu cái cảnh với mình tu cái tâm mình không sửa ơi sao cái ông này ông nói thế này ông nói thế kia mình nói cái gì xin lỗi quý vị mình không tu còn người ta nói cái gì là quyền của người ta rồi mắc mớ gì mình mình tu cảnh mình không tu tâm thì 10 năm 20 năm sau nó cũng ra như vậy ở đây với tâm diệu pháp nó là như vậy nếu mà cái tâm mình nó đổi thì quý vị thấy rõ rệt không rốt cục với ông Phật ông mới nói tội nghiệp Anan này tôi không nói là ông không tu nhưng mà ông tu cảnh ông không tu tâm khi mà ông tu cảnh ông không tu tâm ấy, thì tâm ông 1 triệu năm nữa cũng là đổi bao nhiêu a tăng kỳ kiếp khác nó cũng như vậy thôi ông phải thấy rõ rệt như vậy cái tâm ông phải tu mà chuyển mà Đức Phật dạy cái gì quý vị buông đi thì thành Phật dễ ỏa phải không quý vị buông đi thì thành Phật Đức Phật dạy rõ rệt đó ngay bài pháp đầu tiên tứ đế khổ tập diệt đạo khổ là gì là cái sự mà không vừa ý nguyên nhân của khổ là gì là tập tập là gì là gom góp lại mình giữ lại mình thâu nhóm nó lại mình giữ cái này là của mình hồi mình nhỏ mình chưa biết là của mình bây giờ mình lớn rồi mình biết cái này là của mình cái này là của tôi là ông bác sĩ tôi là có cái này tôi có cái kia ai mà đụng với cái xe tôi thì tôi phải su à, hay là ai mà nói với cái tên này là không được là tôi bực bội và tôi bỏ chùa thì cái chuyện đó là tự mình chấp vào mình thấy hãy mà mình chấp càng nhiều vào thì mình càng khổ Đức Phật nói rõ rệt mình buông đi thì nó hết khổ mà mình đâu có buông được mình cứ chồng lên nhau thôi thì cho quý vị thấy rõ tâm diệu pháp này vậy xưa nay đầy đủ đức ba thân là bởi vì từ cái pháp thân được nhắc lại rồi phải không tức là từ cái pháp thân ra cái hóa thân ra cái ứng thân bởi vì nếu mà đối với mình ở đây ấy, thì phải dùng cái ứng thân thì mình mới hiểu nổi không có ứng thân á, thì mình nghe mình hiểu không nổi thành ra phải có cái ứng thân thành ra ở đây mình nói đầy đủ đức của ba thân đức tức là cái pháp thân cái ứng thân với lại cái báo thân thì cái này ấy, một hồi mình sẽ học thêm ở dưới này tại vì dưới này sẽ nói thêm nhiều nếu bây giờ mình nói hết 37 tôn trụ tâm thành 37 tôn trụ tâm thành 37 tôn tức là các vị tôn túc tức là giống như quý vị nói bây giờ Phật hay là Bồ Tát hay là gì đó thì 37 tôn này ấy, tức là tương ứng với lại cái kim cương giới quý vị thấy không nếu mà bây giờ mình chưa học kim cương giới mình chưa học thai tạng giới vô đây mình đâu có hiểu được cái này 37 tôn tức là 37 vị ở trong cái kim cương giới cái kim cương giới đó thì thường thường quý vị thấy sẽ có 37 tôn thai tạng giới đó thường thường quý vị thấy 8 tôn ở dưới này quý vị sẽ nói là bát diệt tức là 8 cái lá sen 8 cái cánh sen ra 37 tôn trụ tâm thành tức là cái này là thuộc kim cương giới phổ môn tam muội nhiều như bụi cái là cái tam muội phổ môn đúng ra thì cái danh từ này của nó không phải là phổ môn giống như mình hiểu phổ môn là ông là Phật Bà Quan Âm đâu phổ môn này thật đúng là phổ hiện sắc thân tam muội chứ không phải phổ môn cái danh từ tại vì ông ấy lấy ông ấy để cái chữ phạm ở đây Visva Mukha thì ra không phải Visva tức là cái Phật mẫu thì thường mình nói Phật mẫu ấy, tức là mình nói Phật Bà Quan Âm thôi gì mà Phật Bà Quan Âm thì mình nghĩ ngay qua phổ môn ấy. Cái đó cũng đúng một phần vì nó là hiện thời thể hiện theo cái thân nữ thể hiện theo cái thân nữ nhưng mà không phải là phổ môn giống như là Phổ Môn Tam Muội, bởi vì ở đây mình nói Phổ Môn Tam Muội thì mình nghĩ ngay đến ngày Quán Thế Âm, cái gì phải không? Là quý vị nhớ trên cái Phổ Môn, phẩm Phổ Môn phần thứ 25 á, thì ra kia nếu mình nghĩ như vậy thì nó sẽ sai. Phổ Môn Tam Muội tức là những cái tam muội mà phổ hiện sắc thân nó nhiều như bụi vậy, tức là rất là nhiều. Xa lìa nhân quả đủ pháp nhiên, pháp nhiên nữa, tức là cũng như là pháp như, pháp như tức là cái pháp nó như vậy thôi, chẳng có gì khác á. Thì nếu quý vị thấy ở trong cái khi mà quý vị đi thọ thời Luân chẳng hạn, thời Luân thì nó có một cái logo Kalachakra, cái chữ mà họ dùng là cái chữ Lansa, Lansa thì họ ghép vào chữ đó, thành ra mình nhìn thì nó giống như cái tòa Biên Đinh vậy, nhưng mà hai bên nó có hai chữ Lansa là chữ Evam. Quý vị thấy bây giờ chung quanh nó có một cái vòng giống như vòng lửa, thật ra nó là cái hào quang. Chữ Evam nó tức là chữ Phạm, nó nói là như vậy, như thị, tiếng Anh là thus. Thành ra quý vị thấy cái câu đó là câu đầu tiên ở trong cái kinh Phật này phải không? Như vậy tôi nghe đi, tôi nghe như vậy, như thị ngã văn đó. Thành ra chữ Evam nó là như vậy, như thị là như vậy. Thành ra đầy đủ pháp nhiên là đầy đủ pháp như vậy, pháp nó như như, nó bất động, nó không có thay đổi gì hết, nó như vậy. Xa lìa nhân quả đủ pháp nhiên, viên mãn vô biên gốc biển đức. Chữ này dễ hiểu, viên mãn tức là đầy đủ hết, tròn đầy hết, vô biên tức là không có giới hạn. Gốc biển đức, đức tức là những cái hành động tốt mà mình đã làm từ xưa, mình tụ tập, mình tụ những cái việc làm tốt, tức là mình gom góp những công việc, những cái hành lành của mình hồi nào bây giờ thì gọi là đức. Quay về ta lễ tâm chư Phật, à, quay về ta lễ chân tâm chư Phật, tức là trở về và ta lễ cái tâm chư Phật, chứ không phải ta lễ ông Phật này ngồi. Ông Phật này là ứng thân. Thành ra tại sao người ta nói ở mấy chùa gì đó mà họ không có để tượng Phật, họ không để gì hết. Chẳng hạn như mấy người mà Nhật Liên Tông đó, họ để cái chữ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thôi, rồi họ lạy cái đó thôi. Cô Hồng Dô đó, họ lạy cái đó thôi. Rồi mình nói mấy người này nó không thờ Phật. Họ thờ Phật, nhưng mà Phật của mình thờ, tức là mình phải thờ cái ứng thân. Tức là mình phải có một Phật ứng hiện ra như vậy, thì mình nghĩ được cái này là ông Phật thôi. Chứ còn không phải mình không thấy những cái khác là Phật nữa. Ở đây thành ra mới nói là quay về ta lễ cái tâm chư Phật. Ta lễ tức là cái Phật mà từ trong tâm mình, chứ không phải là lễ ai hết. Tức là ngài nói cái kệ tự chứng này có 8 câu. Quý vị thấy 8 câu như vậy. Kim cương tát đoà, Vajrasattva bạch Phật rằng. Kim cương tát đoà thì trước mình nói rồi phải không? Kim cương tát đoà tức là bồ đề tát đoà mà kim cương, tức là cứng chắc. Tức là mình nói nếu mình danh từ mình hiểu một cách đơn giản đó, tức là bồ tát bất thối. Bồ tát bất thối không? Tức là kim cương tát đoà tức là bồ tát bất thối, chứ mình đừng có hiểu lầm, bởi vì nhiều người hiểu lầm cái này lắm, cứ nói là mấy ngày kim cương tát đoà tức là mấy ông hộ pháp cầm cái chỉ kim cương. Tại quý vị tụng chú Lăng Nghiêm gì, tụng chú Lăng Nghiêm thì nói là cái ngày kim cang và tích kình sơn trì sử biến hư không giới đại chúng ngưỡng quang quý ái khiêm bảo cầu Phật ai hiệu không. Trời ơi, các ngày kim cương bật tích này bưng núi này, cầm kiếm này, bưng tay bưng cái núi này, trời mấy ông dữ quá. Thế nên mình nghĩ cái ngày kim cang bật tích là cái gì không à, chứ mình không nghĩ được như vậy. Kim cương tát đoà là như vậy. Thành ra quý vị sẽ thấy bạch Phật rằng 8 câu tự chứng phải diễn nói thế nào, tức là hỏi Đức Phật như vậy, cái ý nghĩa của cái 8 câu tự chứng này là cái gì. Giống như mình bây giờ mình đọc cái này mình chẳng hiểu phải không, thì bây giờ để Đức Phật giới thiệu cho mình. Đức Đại Nhật Bạt Già Phạm bảo Kim Cương Tát Đoà rằng, Đại Nhật Bạt Già Phạm bây giờ nói rõ rệt, Đại Nhật Tỳ Lô Giá Na trên hiểu, Bạt Già Phạm tức là Bạt Già Vát tức là Thế Tôn, tức là Thế Tôn Đại Nhật bảo ngài Kim Cương Tát Đoà rằng, 4 câu bên trên là 37 tôn trong Kim Cương Giới Hội tụ thành gần vầng trăng dạo chơi ở trung đài, 4 câu bên dưới là Phổ Môn Tam Muội Pháp Nhiên Mạn Đà La Hội của các tôn thuộc 8 cánh sen. Kim Cương Giới Hội đó, Kim Cương Giới Hội thì nó khác với lại cái Thai Cảnh Giới, hai cái ý nghĩa nó giống nhau, một bên là lý một bên là trí, có vậy thôi. Tức là khi mà quý vị quán Mạn Đà La, quý vị nhớ kỳ rồi tôi đưa quý vị cái hình Mạn Đà La đó, quý vị thấy cái Mạn Đà La đó phải không? Mạn Đà La đó thì cái chữ danh từ ở trên ở đây là Thai Cảnh Giới Mạn Đà La. Thai Cảnh Giới Mạn Đà La là bởi vì mình quán cái đó để mình theo cái thai tạng đi ra. Kim Cương Giới Mạn Đà La thì hơi khác một chút xíu rồi, hồi nãy mình mới nói rồi. Tức là Kim Cương Giới, khi quý vị nhìn trong cái Kim Cương Giới đó thì quý vị sẽ thấy có 37 tôn, tức là 37 vị. Mạn Đà La thường thường từ giữa, quý vị nhìn cho kỹ, quý vị nhìn cái hình của quý vị, ở giữa đó là Đức Tỳ Lô Giá Na, trung tâm hết đó. Quý vị thấy cái hình đó không? Cái hình là Thai Tạng Giới Mạn Đà La đó. Cái hình đó thì ở giữa, trung tâm hết, tức là ngày Tỳ Lô Giá Na. Rồi chung quanh có 8 ông, thì có 4 ông Phật. bốn ông Phật, tức là trên dưới bên phải bên trái, với được bốn ông Kim Cương Tát Đoà, tức là bốn ông Bồ Tát Vạn Thù Phổ Hiền gì đó, quý vị nhớ thì trước mình nói rồi, bốn ông ở bốn góc, tức là tám cánh sen, dưới mình sẽ nói bốn câu bên trên là 37 tốn trong kim cương giới hội tụ trong vành trăng dạo chơi trung đài. Vành trăng dạo chơi thì quý vị nói cái này là ẩn dụ hay lắm quý vị. Vành trăng dạo chơi này tức là tượng trưng của cái om om, tức là cái pháp thân của Đức Phật. Cái này nó nằm trong bậc tông nên nhiều khi quý vị không hiểu nữa. Quý vị biết cái om không? Om tức là án, ví dụ như án gì, án này án kia phải không? Quý vị tụng câu đó, án mà ni bất gì hồng, án gì đó thì mình nói án thôi, chứ thật ra cái danh từ của nó là om. Om, om thì cái chữ này nếu mà mình biết theo chữ Phạn á thì nó có một cái chấm rồi một cái vòng xuống, nó giống như cái vành trăng vậy. Thì cái chữ đó là cái chữ trên cùng, nó tượng trưng cho cái pháp thân Phật. Chữ om á, thành ra thì quý vị thường thường cái danh từ mà nếu mà ví dụ như quý vị không có biết tụng chú gì hết á, mà quý vị muốn tụng chú mà của tất cả chữ Phật mà nói thì quý vị chỉ tụng ba chữ thôi: om a hùng, om a hùng. Om á, tức là cái chữ này là án. A tức là cái trùng từ mà không có chữ ra ngoài, tức là nó không có viết ra ngoài, nó là cái âm thanh mà không có viết ra ngoài. Trùng từ nó là quý nhất. A giống như chữ A mình đó. Hum thì hôm trước mình nói rồi không? Hum tức là ha au ma, tức là bốn cái chữ. Bốn cái chữ nó tượng trưng cho bốn cái chỗ chakra của mình. Hôm trước mình nói rồi không? Hôm trước mình học lâu rồi mình đã nói những chỗ này. Bây giờ mình nói hết rồi, mình sắp hết rồi thật. Bốn câu bên dưới là phổ, thành ra cái vành trăng dạo chơi này, vành trăng dạo chơi này nó không phải là vành trăng dạo chơi nhưng mà nó là ám chỉ cho cái pháp thân của Phật, tức là Đức Phật từ cái pháp thân đó mà đi ở trong, đi ra ngoài thế giới hết. Dạo chơi trung đài, trung đài tức là cái chỗ mà quý vị thấy ở trong cái mặt đà la, cái hình mặt đà la đó là tám vị đó, đó gọi là trung đài. Thành ra thường thường ở trong cái mặt đà la này quý vị mình gọi là bát diệp trung đài là vậy. Bát diệp tức là tám cánh, tám cánh hoa ở trung đài. Bốn câu bên dưới là phổ môn tam muội pháp nhiên mặt đà la hội, phổ môn tam muội pháp nhiên là của các tôn thuộc tám cánh sen, năm việt hai giới xưa nay đồng thể tính tự mặt đà la. Năm việt thì quý vị biết rồi, chỉ rồi mình nói rồi đó phải không, tức là thuộc năm bộ Phật. Sở dĩ năm bộ Phật mà tôi không nói hết là bởi vì mỗi tùy theo mỗi mặt đà la mà khác nhau, mỗi khác nhau hết. Giống như quý vị, nếu mà quý vị theo thời Luân á, thì năm vị Phật đó thì vị Phật trung ương vẫn là Phật Tỳ Lô Giá Na, nhưng mà bốn vị Phật khác ở ngoài á, thì là Phật Di Đà này, Phật A Súc này, thì nó khác với lại cái Phật thường thường của mình coi ở đây. Giống như ở đây á, cái hình mà quý vị thấy tám Phật này á, thì cái vị Phật ở phía trên á, quý vị nhìn, tại vì cái này tôi không có tiền thì tôi in nó hơi lợt đen trắng, quý vị không thấy rõ, nhưng mà nếu mà quý vị nhìn cho kỹ thì quý vị cũng thấy tám cái trì kim cương phải không, nằm ở giữa mấy ông Phật với Bồ Tát với nhau, thấy cái trì kim cương đó. Thì trước mình có trình bày cho quý vị coi cái trì kim cương rồi. Cái trì kim cương đó thì cái ông Phật mà phía trên ngài Tỳ Lô Giá Na ngay chính giữa, cái ông Phật mà ngay phía trên trên cùng đó tức là ngài Bảo Tràng Phật. Thì quý vị thấy ở đây khác phải không, ở đây khác bên kia. Ở trong cái ví dụ như thời Luân á, thì cái vị Phật này á, là Đông Phương A Súc Đệ Phật. Ở đây thì là Bảo Tràng Phật. Rồi qua cái Bồ Tát Phổ Hiền, mình đi vòng qua tay phải này, vòng theo chiều Kim Đồng Hồ này, quý vị thấy được tới Bồ Tát Phổ Hiền. Rồi tới ngày Khai Phu Hoa Vương Như Lai, Khai Phu Hoa Vương Như Lai. Rồi tới ngày Văn Thù Sư Lợi. Ở trên là Văn Phổ Hiền, dưới là Văn Thù. Rồi tới ngày Vô Lượng Thọ, tức là ngày A Di Đà. A Di Đà ở phía dưới ngày Tỳ Lô Giá Na. Rồi qua tới ngày Quan Thế Âm Bồ Tát bên cạnh ngày A Di Đà. Rồi tới Thiên Cổ Lôi Âm Phật. Thiên Cổ Lôi Âm Phật nó khác nữa, ở trong kia thì gọi là Bảo Tràng Bồ Tát, Bảo Tràng Phật nhỉ. Thành ra quý vị thấy tên Phật nó khác nhau, thành ra tùy theo cái pháp môn hoặc là tùy theo cái mặt đà la mà mình thấy nó khác nhau. Rồi cuối cùng là ngày Di Lặc Bồ Tát, tức là ngày Từ Thị Bồ Tát. Tức là bốn Bồ Tát thì mình biết rồi, tức là Từ Thị, Quán Âm, Phổ Hiền với lại Văn Thù, thì vẫn là hồi nào giờ là bốn Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát của Liên Hoa, tức là của Diệu Pháp Liên Hoa. Thành ra khi mà quý vị thấy bốn Bồ Tát này, quý vị biết cái này là Bồ Liên Hoa. Đôi khi quý vị thấy ở trong cái mặt la của Liên Hoa Bộ, ở giữa thay vì là ngày Tỳ Lô Giá Na này, thì quý vị thấy hình hai ông Phật. Quý vị thấy cái mặt la đấy chứ. Quý vị lên trên, bây giờ quý vị lên trên Google, quý vị kiếm ra được không? Thấy tự dưng của tại sao thay vì ông Tỳ Lô Giá Na không, bây giờ lại có hai ông Phật ngồi, thì quý vị học kinh Diệu Pháp Văn Hoa rồi quý vị hiểu ngay là ai rồi phải không? Thích Ca Đa Bảo, dễ hỏi gì phải không? Thích Ca Đa Bảo, vì Đa Bảo tức là ông Phật xưa, Thích Ca là ông Phật, tức là bây giờ mình nói là Đa Bảo tức là cổ Phật, tức là báo thân, Thích Ca tức là ứng thân, rõ rệt như vậy. Năm viện tức là năm cái viện này, tức là viện ở trong này chung quanh nó, quý vị thấy cái thai cảnh giới, bởi vì cái hình này nó hơi nhỏ, cái thăng ca nó vẽ bự lắm, thì quý vị thấy ở như phía trên này là viện Quan Âm, rồi tới viện Văn Thù, rồi tới viện Di Lặc, rồi tới viện Thích Ca, tức là có những cái viện, những cái khu mà quý vị thấy một đống các ngài nó tụ giống nhau hết, quý vị thấy không? Nếu mà có màu ấy thì nó rõ hơn, tại vì chúng có tiền in màu, in đen trắng thì cho quý vị thấy nó hơi khó, nhưng mà thấy có cái khung á, rồi tất cả những vị ở trong đó, đó là thuộc một cái viện khác nhau, thì cho quý vị thấy nhìn cái hình hình của cái thai tạng giới mặt đồ la đó, thì rồi quý vị có đó, quý vị cầm cái hình đó lên mà coi, chứ trở lại học mà không có hình không có gì hết thì hồi mà đoán không chết nữa. Quý vị đọc cái đó dùm, coi cái đó. Năm viện, hai giới kim thai, kim là kim cương giới, thai là thai tạng giới. Xưa nay đồng thể tính, đồng thể tự tính đại mạn đà la, tức là cũng giống như cái pháp thân. Thôi bây giờ tới đây mình ngưng, nhưng mà trước khi ngưng ấy, thì bây giờ mình nhắc trở lại quý vị là cái vấn đề mật tông này. Bởi vì mình nói hoài nó cũng hết, bởi vì mình vẫn hiểu lầm như thường. Thì trước mình nói rồi, bây giờ mình nói trở lại nữa thôi. Mật tông nó là tông đại thừa, tu rất là chóng, nếu mà tu đúng theo đại thừa thành Phật liền, nhưng mà phải có một thầy chỉ dẫn. Mình phải bỏ cái ngã mạn cúng cao tự đại ra, mình phải chịu là mình thua, mình dở thì mình mới học được. Chứ còn nếu mà mình nghĩ mình giỏi quá, mình không bao giờ mình có tiến bộ được, quý vị. Rõ rệt như vậy. Bây giờ mình lấy cái ví dụ, tại sao mà mật tông á phải có ông thầy? Mật tông nó dễ lắm quý vị. Mật tông nó là căn bản của thiền tông, căn bản của tất cả những giáo phái khác, ngay cả tịnh độ nữa. Hồi nãy mình mới nói là thường tịnh quang tịnh độ vậy. Quý vị mà tu tịnh độ, quý vị mà tu tịnh độ đúng cách nhá, thì quý vị cũng có quán này, kinh quán vô lượng thọ quý vị cũng quán vậy. Và khi quý vị quán mà quý vị tu như vậy thì quý vị cũng thành Phật như thường. Nhưng mà hầu hết là mình không tu tới chỗ đó. Thầy bảo mình niệm Phật thì mình cứ vì chỉ biết niệm Phật thôi, thì mình còn đeo sâu chuỗi cho nó bự, nhiều khi đeo hai ba sâu chuỗi nữa, chuỗi cổ, chuỗi tay, chuỗi chân, cầm đi múa tùm lum hết, khoe cho người ta biết, ví dụ vậy. Chứ còn mình không có quán, thành ra mình không hiểu được. Cái mật tông nó là cái gì? Nó là cái pháp mà phải có ông thầy mới chỉ dẫn được cho mình. Nếu mà không có ông thầy chỉ cho mình á, mình sẽ không hiểu được, mình sẽ hiểu bậy. Thì rồi mình nói rồi, không? Quý vị nhớ. Bây giờ mình lấy cái ví dụ, bây giờ quý vị rất dễ hiểu này. Quý vị có một cái điện thoại ở nhà gì? Có điện thoại gắn dây điện thoại này, quý vị mở lên, quý vị nói alo alo, rồi số này người ta gọi mình, xong mình gọi ra số kia được. Bây giờ mình ngon lành nữa, mình mua cái cạc, mình bấm 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 mấy cái số mình gọi Việt Nam được gì, phải không? Hoặc là bây giờ có cái máy nhắn nữa, thì người ta nhắn tin vào, ô à, bác tại sao bác ở nhà, bây giờ con cần cái này đến kia, thì quý vị nhắn được. Hết rồi, tới đó là hết rồi, phải không? Đâu còn làm cái gì được nữa. Cái điện thoại của quý vị là chỉ vậy. Bây giờ người ta nói quý vị, ui ông ơi, bây giờ nó có cái iPhone hoặc là bây giờ có cái Android phone hay lắm, nó kêu bằng smartphone. Bây giờ quý vị cầm lên á, muốn nói gì nói, dĩ nhiên điện thoại rồi, phải không? Gọi đây, gọi qua tàu, gọi qua tây, gọi cái gì cũng được hết rồi. Mà không những gọi xong còn nhắn á. Còn ví dụ người ta đang bận rộn á, thì mình text message, tức là mình bấm mấy cái số đó, mình gửi cái tin nhắn qua, mình email qua người ta được nữa. Rồi bây giờ quý vị thấy, mình thấy trang web nào mình check nó nữa, đâu hiện ra trang web nữa. Rồi bây giờ chẳng hạn như ở bên Cali, bây giờ nó có những cái đài TV Việt Nam chẳng hạn, mình bấm vào đó mình nghe coi y hệt như ở đây nhỉ. Rồi có cái máy hình nữa, chụp hình được nữa, quay video được nữa. Quý vị thấy cũng giống như chùa Hải Đức này, kỳ rồi nữa, mình quay video, mình để thâu một cái nó lên internet liền, hay quá. Rồi bây giờ làm sao? Rồi bây giờ quý vị thấy chẳng hạn như bây giờ mình đi chỗ nào đó, mình thấy cái chỗ này lộ ngộ, mình cầm mình chiếu một cái vô một cái, nó vô đây Google nó so, nó thấy ở cái này là địa điểm nào, ở đâu, nó gì, nó chỉ cho mình hết. Rồi mình lái xe lên trên á, mình để một cái GPS nó hiện ra cho mình nằm ở đâu. Đó, quý vị trời ơi, thần thông hay quá. Cái xem phone này hay quá, cái smartphone này hay quá. Mua cho tôi một cái. Cái nó đưa cho quý vị. Đen thui thủ lùi, chẳng biết làm sao xài hết. Thấy không? Quý vị, nếu mà quý vị xài rồi thì quý vị biết, bây giờ quý vị chưa xài quý vị nhìn trời ơi đen thui lùi, không biết bấm nút chỗ nào nữa, chẳng có nút chỗ nào mà bấm nữa. Thành ra phải có người chỉ dẫn cho quý vị, bây giờ bấm này, bấm cái này thì nó hiện lên, xong phải móc cái này lên, móc cái này lên thì nó ra, nó ra rồi quý vị bấm theo. Là bây giờ quý vị dùng phone hay là quý vị nghe nhạc hay là quý vị quay video thì mỗi cái người ta phải chỉ cho quý vị hết, phải có cái người thầy hoặc một người nó biết, ví dụ con cái quý vị đi nữa mà nó biết dùng thì nó sẽ chỉ cho quý vị. Nếu mà quý vị không biết thì nó cũng chỉ là cục gạch thôi, cục là cái đồ chặn giấy thôi, nó, hoặc nó cũng chỉ là cái phone thôi, nó không có gì khác hết. Mà nếu mà quý vị biết hoặc là có người thầy nó chỉ dẫn quý vị thì cái này nó là thần thông, quý vị làm đủ được mọi chuyện hết trơn cái đó. Thành ra quý vị thấy mật tông nó cũng tương tự như vậy. Một pháp môn khác tu á, thì nó giống như cái điện thoại ở nhà quý vị thôi. Mật tông nó giống như cái smartphone. Nếu mà quý vị biết nhưng mà phải có người chỉ dẫn cho quý vị. Không có người chỉ dẫn thì mình không hiểu. Mà mình muốn có người chỉ dẫn thì mình phải bái sư, phải kiếm ông thầy. Tại sao thành ra người ta nói theo mật tông nó là phải có thầy chỉ. Chứ đừng có học tầm bậy về mua mấy ba cuốn sách mật tông hay là cầm những cuốn sách mật tông đọc thì hiểu được. Mình hiểu mình có cái kiến thức vậy thôi, chứ không phải là mình là người tu trình mật tông. Giống như hầu hết mình ở đây ấy, là mình chỉ hiểu để có thêm cái kiến thức. Quý vị thấy chắc cũng không có muốn theo mật tông nhiều đâu, nhưng mà tại vì mình học rồi thì ra bây giờ mình sẽ biết thêm, ráng hiểu thêm để mình đừng có một cái khái niệm sai lạc về mật tông, cho mật tông là cái đạo bùa chú. Là bởi vì sau này quý vị thấy nó sai lầm đó, là tại vì khi nó vào Việt Nam đó, nó lộn với cái đạo lão, tức là phù thủy ấy. Quý vị biết phù thủy gì không? Tức là mấy ông thầy pháp đó, hoặc mấy ông vẽ bùa mấy gì đó, thì mấy ông sư vậy. Bây giờ nhiều cái chùa Việt Nam vậy, họ làm cho họ nhìn tôi thấy hết hồn đó, là vì họ dùng cái phép phù thủy nhiều lắm ở trong đó. Thay vì dựa vào trong kinh Phật không á, thì họ dựa theo tập giáo chư khoa tập, tức là cái kinh sách ngày xưa mà thời vua Thành Thái về sau đó, ông soạn lại, thì cái soạn đó tức là tam giáo, tức là Khổng giáo, Lão giáo và Phật giáo trộn vào nhau hết. Giống như kỳ rồi mình nói ông Kem, ông đem Việt Nam qua, quý vị nhớ cái áo hải hội của Phật giáo mình thì nó khác, mà cái áo hải hội kia mình nhìn vô một cái mình biết liền nó bậy. Cũng đề mấy chữ Phạn trên đó, cũng đề Phật pháp tăng trên đó, nhưng mà nó có những cái phù phép, rồi có những cái bắt quái trên đó nữa. Tức là cái đó nó thuộc Lão giáo, nó không phải thuộc Phật giáo. Thành ra mình phải loại những cái phần nào mà nó không phải Phật dạy ra để mình theo cái đó. Thành ra cái mật tông ấy mình nên phải có thầy dạy. Tuần tới mình sẽ học tiếp, bây giờ mình hết giờ rồi, mình chấp tay là hồi hương. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.